Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Trước hết, tôi xin thông báo một lần nữa là ngày Chủ nhật này 23 tháng 3, chúng ta có một buổi hội thảo về hoạch định tài sản và tài chính ở văn phòng Empire Law Offices, số 55 đường East Empire Street, vào lúc 1 giờ trưa. Và nếu quý vị có dự định tham dự, xin quý vị gọi cho chúng tôi biết để chúng tôi tổng sơ kết lại số con số những người sẽ tới. Chúng tôi muốn cái sự đón tiếp cho nó hoàn hảo, cho nên nếu quý vị có dự định đến tới, xin quý vị gọi số 408-947-7717 cho chúng tôi biết số người tham dự và tên. Xin cảm ơn quý vị. Việc thứ hai là đến thứ năm này, tức là ngày mốt đó, chúng ta có một người khách sẽ tham dự buổi nói chuyện với chúng ta. Anh là một người luật sư và anh làm cho một cái văn phòng chương trình bảo vệ quyền lợi của người lao động Mỹ gốc Việt. Một cái chương trình sẽ cung cấp dịch vụ luật pháp miễn phí cho các người Mỹ gốc Việt có vấn đề tại nơi việc làm. Cho nên anh có những cái tin tức, nếu quý vị có những câu hỏi về vấn đề luật lao động và anh có những tin tức và những câu trả lời để giúp cho quý vị biết là cái quyền lợi của mình như thế nào, luật cho phép mình được làm những gì, là một người đi làm lao động ở Hoa Kỳ này chúng ta cần phải biết những cái vấn đề căn bản để cái sự lao động của chúng ta không bị bóc lột hoặc là chúng ta sẽ không bị lợi dụng bởi những cái công việc mà mình làm rất là cực khổ mà lại không được gọi là tưởng thưởng cho nó xứng đáng với cái việc làm mình giúp cho cái người chủ làm những cái việc mà hàng ngày mình phải sinh nhai mình phải làm việc và phải làm việc với những người mà không có tôn trọng đến những cái quyền lợi của mình. Thứ năm, cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật lao động, quý vị có thể gọi số điện thoại vào trong chương trình vào từ 6 đến 7 giờ nhé. Bây giờ thì tôi nói về điều luật mà một trong cái câu hỏi tôi có ngày hôm nay là hình như là Thanh Tùng trong chương trình ngày hôm nay có nói về vấn đề song tịch. Nếu quý vị là một người công dân Hoa Kỳ và nếu quý vị muốn có quốc tịch Việt Nam thì đối với quốc gia Hoa Kỳ, quý vị chỉ là một người công dân Hoa Kỳ. Quốc gia Hoa Kỳ họ không nói rằng là vì mình là công dân Hoa Kỳ, mình không có được quyền làm công dân của nước Việt Nam. Họ không có cái sự gọi là bắt buộc phải như vậy. Nhưng khi chúng ta tuyên thệ cái lời thề là công dân Hoa Kỳ thì chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ trung thành với quốc gia này. Cho nên cái việc mà mình có công dân Việt Nam hay không, cái đó là cái sự uyển chuyển, cái sự sensitive của cái việc ngoại giao giữa hai quốc gia. Và cái câu hỏi kế tiếp rằng là tại sao cái câu hỏi đầu tiên đưa ra là vì nhỡ mà chúng ta đi về Việt Nam rồi nhỡ mà ở Việt Nam có sinh ra chiến tranh hoặc là xảy ra những vấn đề gì đó thì là một công dân Hoa Kỳ chúng ta có được cái sự giúp đỡ, bảo vệ bởi quốc gia Hoa Kỳ hay không? Thì những quốc gia có liên hệ với nước Hoa Kỳ đều phải có một văn phòng ngoại giao và có những văn phòng tổng lãnh sự. Chúng ta gọi đó là consular offices, hay nói thông thường là post. Thì một trong những cái bổn phận quan trọng nhất của những cái văn phòng Bộ Ngoại giao hay là Tổng lãnh sự là để bảo vệ và giúp đỡ những người công dân Hoa Kỳ đang đi du lịch hoặc là đang sống ở nước ngoại quốc. Và những cái chuyện nó xảy ra ở ngoại quốc cho những người công dân Hoa Kỳ thì thường rất là ít. Tại vì chúng ta đi chơi rồi chúng ta về. Nhưng mà nhiều khi nó có những cái chuyện xảy ra mà chúng ta ít khi nghe đến. Hoặc là có nghe đến chúng ta cũng chả để ý đến. Là vì nó không liên quan đến mình. Nhưng mà nếu vô tình một người công dân Hoa Kỳ bị bắt ở một nước ngoại quốc. Và cho dù cái việc bị bắt đó nó có đi đến cái chỗ là người công dân Hoa Kỳ đã bị kết tội bởi cái quốc gia ngoại quốc đó, thì tổng lãnh sự của Hoa Kỳ, những người nhân viên ở trong văn phòng của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cũng vẫn có thể, vẫn phải làm những cái việc có thể làm được để mà bảo vệ quyền lợi của một người công dân nước Hoa Kỳ. Và vì vậy, khi chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề có thể xảy ra cho mình khi mình đi du lịch đó là ở nước Việt Nam hay là ở nước Đức hay là ở nước Pháp, bất cứ ở nước nào mà nước Hoa Kỳ này có cái sự liên hệ, thì họ là những người sẽ giúp đỡ cho mình bảo vệ cái quyền lợi của mình, cho dù rằng là mình đã bị kết tội vì lý do chính trị hay là vì vấn đề tiền bạc hay là vì cái lý do gì đi chăng nữa, họ cũng vẫn đối xử coi như là mình mới bị bắt thôi chứ chưa có bị kết tội. Và vì vậy, khi mà chúng ta có vấn đề gì ở ngoại quốc thì và chúng ta là công dân Hoa Kỳ thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là liên lạc với Tổng lãnh sự để mà nói với họ mình là công dân Hoa Kỳ để mà họ có thể bảo vệ cái quyền lợi của mình. Đó là trên cái vấn đề công dân Hoa Kỳ. Và làm công dân Hoa Kỳ là một cái đặc quyền mà chúng ta có được, và chúng ta không nên để cái đặc quyền đó nó đi vào quên lãng, hoặc là chúng ta không nên để cái đặc quyền đó nó không có được cái sự tiến triển trong cuộc sống của mình. Có nghĩa là mình là thường trú dân thì mình phải đi cái bước kế tiến triển cái việc làm thường trú dân là làm công dân Hoa Kỳ. Và nếu quý vị có những cái câu hỏi về vấn đề làm sao có thể trở thành công dân Hoa Kỳ hay như thế nào thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, làm hẹn rồi chúng tôi có thể giúp cho quý vị để biết rằng là quý vị có thể làm được những cái gì, biên đơn như thế nào và làm như thế nào để mà có thể xin trở thành công dân Hoa Kỳ của nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này. Và nhất là với những ngày tháng sắp tới chúng ta có những cái buổi xin lỗi quý vị, là buổi bầu cử rất là quan trọng, rất là ở trong thành phố này rất là quan trọng, cho nên chúng ta cần phải phải có cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ để chúng ta có thể làm cái nhiệm vụ công dân của mình, để mà đặt cái lá phiếu đó vào cái người mà mình tin tưởng, vậy mà mình không có phải bị thiệt hại về những vấn đề trong cuộc sống, tại vì những người đứng lên.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello.
Dạ, xin mời.
Luật sư cho em hỏi là em có người bạn á, thì bị ở tù rồi thì bị giữ thẻ xanh á. Thì bây giờ thì xin, thì muốn xin một cái làm cái form mà apply cho xin cái work permit á. Ở trong đó họ hỏi là cái immigration status của anh này, vậy thì anh đó phải bỏ vô lại gì hả luật sư?
Ok. Tùy theo cái việc mà hiện giờ anh ta đứng ở cái việc cái vị trí quản chế của di trú là như thế nào, tức là anh ta đang có cái order of supervision đúng không?
Yeah.
Ok. Thì tùy theo cái lệnh mà anh ta bị trục xuất là dưới cái vấn đề gì. Nếu anh ta là thường trú dân mà anh ta có những cái vụ hình sự rồi anh ta bị cuối cùng bị trục xuất thì tôi nhớ không lầm thì là C18 hay là C8, tôi không nhớ được. Nhưng mà tôi phải coi cái giấy tờ Order of Supervision của anh ta thì tôi mới có thể nói cho biết rằng là cái khấu đó mình viết vào trong cái câu hỏi đó là cái số mấy. Họ có cái lời giải thích hết á, ở trong cái sự hướng dẫn làm cái đơn đó đó. Họ có cái giải thích, họ có cái...
Anh nói là khi mà anh gặp INS á, thì họ nói là với trường hợp ảnh sẽ không bị, có thể không bị trục xuất mà... Nếu mà ảnh làm thêm một cái tội nữa thì ảnh mới bị trục xuất.
Không phải như vậy đâu. Tôi nghĩ là bây giờ thì anh đang là order of supervision thì anh đã bị cái lệnh trục xuất rồi. Chỉ là họ không đưa anh ra khỏi nước Mỹ là tại vì có thể anh tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 1995. À, còn nếu mà anh tới sau đó thì có lẽ anh sẽ bị thôi, tại vì là giữa đó là việc đồng ý giữa Mỹ mà Việt để trục xuất những người mà đã có cái lệnh trục xuất để ra khỏi nước Hoa Kỳ về Việt Nam. Tôi không biết khi cái câu nói như vậy đối với nói với tôi cho tôi biết rằng là anh này anh ấy không có biết là chuyện gì xảy ra cho anh ấy rồi, cho nên nếu mà muốn biết thì cái việc làm hẹn rồi tôi sẽ để thời gian ra giải thích cho, không tốn chi phí gì cả nhé. Ok.
Ôi, vậy hẹn luật sư được phải không ạ?
Dạ, gọi điện thoại trong giờ làm việc để làm hẹn nhé.
Dạ cảm ơn luật sư.
Chị. Những câu hỏi đó rất là hay, rất là thực tế đấy. Và cái việc mà anh này anh cần phải để cái khấu cái số nào ở trong cái đơn mà xin đi làm đó, cái đơn xin cái thẻ đi làm đó ở cái số 18, 16 đó, anh phải đi như thế nào thì tùy vào cái order of supervision của anh ta và bị trục xuất như thế nào. Cho nên làm hẹn. Và cái vấn đề kế tiếp tôi muốn nói ngày hôm nay, và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, tôi có thể gọi số 408-947-7030 nhé. Quý vị gọi vào số 408-947-7030. Và cái vấn đề kế ngày hôm nay tôi muốn nói đến là cái vấn đề đơn bảo lãnh tài chính nhé, bảo trợ tài chính, tức là đơn I-864 đó. Và quý vị biết rằng là cứ mỗi năm thì Bộ Di trú Quốc gia Hoa Kỳ họ đưa ra một cái bảng liệt kê, bảng gọi nó gọi là cái guideline, tức là cái sự chỉ dẫn cho chúng ta khi chúng ta muốn bảo lãnh cho người thân của mình thì mình phải có cái lương tối thiểu là bao nhiêu. Tùy theo từng trường hợp một, nếu mà hai người thì ngày hôm nay họ đòi hỏi mình.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin mời câu hỏi ạ.
Ôi, dạ, xin chào luật sư và chào Thanh Tùng. Em có câu hỏi là như hồi nãy luật sư nói đó, mình có quốc tịch Mỹ, mình xin quốc tịch của Việt Nam nữa, tức là mình đã cũng trở thành công nhân của Việt Nam. Nếu mà mình phạm tội ở bên Việt Nam á, thì họ như hồi nãy luật sư nói là Mỹ, trong cái lãnh sự của Mỹ họ cũng can thiệp vào, họ dành quyền lợi cho công nhân của họ, nhưng mà bên phía Việt Nam á, họ cũng nói là đây cũng là công nhân của tôi, tôi có quyền xử công nhân của tôi. Như vậy đó thì cũng như bên nào xử bên nào.
Ok, khi mà cái chuyện đó nó xảy ra thì nó tùy vào cái việc đó là cái vấn đề gì, nhưng dưới cái bộ gọi là cái bộ State Foreign Affairs Manual, tức là cái bộ quy luật của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ á, thì họ nói rằng là nếu cái người này là công dân của Hoa Kỳ thì cho dù rằng thì là ở bên cái hệ thống luật của cái quốc gia mà cái người này bị kết tội đó, họ vẫn có những cái gọi là cái kẽ hở, tức là có những cái kẽ hở mà potential flaw, tức là có những cái điểm mà có lẽ nó không đúng ha. Và vì vậy cho dù rằng thì là như vậy, và nếu cái người tổng lãnh sự của Hoa Kỳ có một cái lý do chính đáng tin rằng là cái người công dân Hoa Kỳ này đã bị bắt hoặc là đã bị kết tội mà không có đúng hay là không có công bằng vì lý do chính trị, vì lý do tiền bạc hay lý do nào đó, thì họ vẫn phải tiếp tục giúp đỡ cái người này, coi như là cái người này mới bị bắt vậy thôi chứ chưa bị kết tội gì hết. Cái câu hỏi của chị tôi hiểu là tại vì chị nói rằng là lỡ cái người đó khi mà bị bắt họ phải bị điều tra và bị kết tội bởi cái điều luật Việt Nam vì họ nói họ là công dân Việt Nam. Nhưng đối với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nếu cái người này nói tôi là công dân Hoa Kỳ thì cái người tổng lãnh sự Hoa Kỳ phải có bổn phận phải giúp đỡ cái người này là một người công dân Hoa Kỳ. Đó là dựa trên cái lời viết ở trên cái bộ luật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà cái điều khoản tôi vừa mới đọc ra cho quý vị nghe. Tôi không biết là lúc đó thì cái sự tranh cãi giữa hai bên sẽ như thế nào, nhưng mà căn cứ trên cái bộ manual của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì đó là cái lời mà họ viết ra để hướng dẫn cho những người làm trong văn phòng của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ phản ứng khi mà cái chuyện xảy ra là một người công dân của họ bị bắt. Ok, đó là câu trả lời. Và nếu mà họ không có đủ cái thẩm quyền lúc đó vì lý do này lý do khác thì họ sẽ đưa những cái câu hỏi và những cái ý kiến và những cái sự đề nghị nó lên trên cấp cao, trên cấp trên của Bộ Ngoại giao, của những cái văn phòng mà họ làm việc với để mà giúp cho họ giải quyết cái vấn đề này. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Nhưng mà nếu mà ở bên Việt Nam họ nói là đây là công dân tôi, họ phạm tội trong cái nước của tôi rồi, quý vị không thể nào can thiệp vào, cũng như là như là chính trị hay là như là phản động vậy đó, họ chỉ gán cho cái tội rồi họ không có trả cho của nước Hoa Kỳ, rồi nước Hoa Kỳ có thể nào mà tiếp tục involve vô cái vụ này nữa không?
Cái câu hỏi của chị nó đi hơi xa thêm một tí nữa là chị muốn mình đứng vào cái vị trí là giằng co giữa hai quốc gia.
Dạ đúng.
Liên hệ, cái sự liên hệ ngoại giao giữa hai quốc gia và cái sự gọi là quyết định bởi cái bộ luật của hai quốc gia. Khi nếu mà nó đi đến cái mức độ đó thì tôi không có câu trả lời, tại tôi không thể nào đứng ở bên này và nói rằng là bên kia sai, hoặc là tôi cũng không thể nào nói là quốc gia Việt Nam có quyền quyết định với cái người này tại vì họ là công dân Việt Nam. Tôi không biết cái câu trả lời, tại vì nếu cái chuyện đó nó xảy ra thì như tôi đã nói, cái người làm cái việc này ở Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, họ cần phải có cái ý kiến của cấp trên để giải quyết như thế nào. Tôi nghĩ đi đến cái mức độ đó thì họ phải dùng những cái sự uyển chuyển trong cái việc ngoại giao giữa hai quốc gia để không có làm tổn thương đến cả hai bên. Vì đây là một cái sự liên hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, cho nên tôi không có câu trả lời đó cho chị được nhé.
Dạ, dạ có, như nếu như cái dựa thêm cái câu hỏi trên đó, nếu mà cái người đó chỉ là công dân của Hoa Kỳ thôi mà không có vô quốc tịch Việt Nam thì bên Mỹ họ có thể can thiệp vào họ lấy lại cái người của họ không?
Tôi không nói như vậy, tôi chỉ nói rằng là nếu cái người đó là quốc gia là công dân Hoa Kỳ. Tôi không có nói là nếu người đó là công dân Việt Nam thì Tổng lãnh sự Hoa Kỳ không có can thiệp. Tôi không nói như vậy. Tôi nói nếu cái người đó nói rằng là tôi là công dân Hoa Kỳ chỉ bấy nhiêu thôi thì Tổng lãnh sự Hoa Kỳ sẽ phải bước vào và can thiệp cái việc gì đó đang xảy ra cho cái người công dân Hoa Kỳ này. Ok? Rồi.
Dạ.
Yeah, chị okay. Muốn thêm văn phòng nhé.
Dạ. Yeah, thank you.
Điện thoại là 408-47-7717. Xin cảm ơn chị.
Dạ, yeah, thank you nhiều.
Cảm ơn. Xin lỗi quý vị. Ok. À, rồi. Nếu mà chúng ta có 3 người trong gia đình thì 24.737 đồng. Tất cả những con số này quý vị có thể nhìn vào ở trên cái website của USCIS, thưa quý vị. Cái đơn là I-864P. P là phở đó. Quý vị có thể vào trong cái form trong USCIS và form mà in cái này ra. À, và quý vị đừng quên là quý vị phải đếm cái người mà quý vị bảo lãnh đấy nhé. Nếu mà cái anh này độc thân và anh bảo lãnh cái cô đó thì chỉ là 2 người. Nhưng nếu anh ấy là một người single father và anh có 2 đứa con và anh ấy bảo lãnh một cái người nào nữa thì là 4 người, cẩn thận nhé, cho đó là cái cách làm việc của, và đúng từng sen một, không thiếu một đồng nào nhé. Họ nói 19.662, đừng nói là tôi có 19.661 mà đủ rồi, không phải như vậy được nhé, phải đầy đủ tất cả. Vâng, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Hồi tháng 3 năm ngoái, xin lỗi quý vị, hồi tháng 3 năm ngoái, rất là nhiều người xôn xao về một cái quy luật đã được đưa ra, cái đơn I-601A, 601A. Nhiều người xôn xao là vì họ biết rằng là ngày đến sau khi cái ngày này xảy ra, thì những người ở Hoa Kỳ này ở bất hợp pháp, có quyền xin được bãi cái sự hiện diện bất hợp pháp của họ để mà có thể trở thành, có thể lấy visa và ở Mỹ này hợp pháp. Nhưng mà trong cái vấn đề này, nó có rất là nhiều chi tiết mà tôi cũng nghe rất là nhiều những người nói với tôi thế này, nói với tôi thế kia và vẫn không có hiểu được.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào xin mời... Đường dây điện thoại bị cướp rồi, quý vị gọi lại dùm Thanh Tùng nha, cũng số 408-947-7030, 408-947-7030. Tại sao Thanh Tùng giữ điện thoại thì quý vị lại cướp là sao vậy? Mời quý vị cũng gọi lại dùm cho chúng tôi và kiên nhẫn giữ đường dây trên điện thoại. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi trở lại thì cho Thanh Tùng trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Thì trong cái việc mà đưa ra cái điều khoản này á, thì có nhiều người vẫn không hiểu hết là...
Dân thư luật sư vị thính giả đã gọi lại, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Ồ dạ, em muốn hỏi luật sư là, theo em biết là nếu mà mình là vô quốc tịch Mỹ rồi đó luật sư, thì em nghĩ là mình đâu có thể mình được chọn song tịch đâu luật sư, tại vì lúc mà em vô quốc tịch đó, thì họ nói là mình phải từ bỏ một cái quốc tịch của nước sở tại của mình mà. Thì làm sao mà mình có thể mình qua được, vô được cái song tịch cái của Việt Nam được vậy luật sư?
Ok. Như tôi đã nói, khi mà mình đưa cái tay tuyên thệ cái lời thề là mình nhận quốc gia Hoa Kỳ này là công dân của quốc gia Hoa Kỳ này, mình nhận công dân làm công dân quốc gia Hoa Kỳ này, thì cái việc mà mình phải trung thành với cái quốc gia nào đó là cái quốc gia mà mình đã tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ của nước đó. Cái câu hỏi của anh nó liên quan đến cái việc mà anh nói rằng là theo như anh hiểu thì anh nói rằng là cái người mà đã làm công dân Hoa Kỳ không thể nào làm công dân của một nước khác. Cái câu nói đó nó không có sai nhưng mà nó chưa có hết, nó chưa có tới bến, nói Donald là như vậy, nó chưa có tới hết cái mức là vì thứ nhất là quốc gia Hoa Kỳ không có nói rằng là mình không có thể làm công dân Hoa Kỳ của một nước khác. Họ nói là mình phải trung thành với quốc gia này và mình là công dân của nước quốc gia này. Bây giờ nếu anh là một công dân Hoa Kỳ và khi mà anh đi đấu võ ở bên Thái Lan, quốc tế ở bên Thái Lan, anh nói anh là công dân của Thái Lan, nếu anh là công dân Thái Lan, anh có nói anh là công dân Thái Lan không? Không, anh nói anh là đại diện cho quốc gia Hoa Kỳ. Nếu anh đi đánh vô địch binh bông ở bên Việt Nam, anh có nói anh là công dân của nước Việt Nam không? Không, vì anh là công dân của nước Hoa Kỳ, anh đại diện cho nước Hoa Kỳ. Đó là tôi nói cái việc điển hình để cho quý vị thấy. Nhưng quốc gia Hoa Kỳ với Bộ Ngoại giao, họ không có muốn tạo cái sự với giữa hai quốc gia, tự nhiên tôi quên cái chữ đó. Họ không muốn tạo cái sự hiềm khích giữa hai quốc gia. Và vì vậy, nếu quý vị nói rằng là quý vị muốn làm công dân Việt Nam, quốc gia Hoa Kỳ họ không nói rằng là không được, anh là công dân Hoa Kỳ, anh không được làm công dân Việt Nam. Họ không nói như vậy. Tại vì nếu họ làm như vậy, thì cái sự liên hệ ngoại giao nó sẽ đổ vỡ và nó sẽ có những cái vấn đề trong đó. Biết bao nhiêu người sống ở Hoa Kỳ này là công dân Hoa Kỳ, cũng là công dân của một nước khác. Cho nên tôi không nghĩ là cái câu nói rằng là nếu anh là công dân Hoa Kỳ, anh không được quyền làm công dân của một nước khác. Họ nói rằng là mình phải trung thành với nước Hoa Kỳ, và nước Hoa Kỳ là cái nước đã cho mình được cái quyền làm công dân. Thì nếu chiến tranh xảy ra, mình là công dân Việt Nam, mình là công dân nước Hoa Kỳ, chiến tranh giữa hai nước xảy ra, bây giờ mình là người thờ hai chủ hay là mình là người sẽ đứng lên cầm súng bảo vệ nước Hoa Kỳ này? Đó là cái lời thề mà quý vị làm khi quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, và nếu vậy em muốn hỏi luật sư, từ bây giờ đến tháng 7 á luật sư, nếu mà cái luật đó đến tháng 7 đó, mà nếu mà sử dụng những người nào mà vô quốc tịch Mỹ như vậy đó, thì em nghĩ hồi xưa là em đi vô, em có biết là trong cái tờ giấy nó ghi là anh phải từ bỏ cái quốc tịch của nước gia sở tại, mà anh chỉ có một cái quốc tịch của Hoa Kỳ như vậy thôi. Thì bây giờ tới đến tháng 7 á, nếu mà người nào vô quốc tịch Mỹ, người ta có thể giữ song tịch được không? Và nếu mà giữ song tịch Mỹ, nó có quyền cho vô quốc tịch không, luật sư?
Tôi không hiểu câu hỏi của anh. Nếu từ giờ đến tháng 7, cái người nào giữ song tịch họ cho quyền cho mỗi nước quan trọng. Ok, rồi. Đây là cái câu trả lời của anh thứ nhất để tôi nói về cái lời thề mà quý vị thề khi quý vị làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị nói rằng là quý vị thề là quý vị sẽ bãi bỏ và trung thành với nước Hoa Kỳ. Quý vị sẽ không trung thành với bất cứ một quốc gia nào khác. Ok? Và quý vị sẽ support, tức là quý vị sẽ support, tức là quý vị sẽ nói rằng là quý vị sẽ lúc nào cũng làm việc cho quốc gia Hoa Kỳ, và defend, tức là chống trả những cái gì mà xảy ra cho quốc gia Hoa Kỳ dưới hiến pháp của Hoa Kỳ và luật của Hoa Kỳ. Bây giờ cái câu hỏi của anh đó là vậy thì những người nào làm công dân Hoa Kỳ rồi, xin lỗi, làm công dân Việt Nam rồi, xong rồi quay trở lại bắt đầu nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì họ có thể làm như vậy được không? Cái đó là câu hỏi của anh, có đúng không?
Dạ đúng rồi, luật sư.
Nếu đó là câu hỏi của anh thì mình phải nhìn vào cái đơn N-400, ok? Cái đơn N-400 đó là cái đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này. Trong cái đơn đó tôi không có nhớ là những cái câu hỏi mà đặt ra trong cái câu trong cái đơn đó, vì cái đơn đó nó thay đổi rất là nhiều, và nhất là ngày hôm nay cái đơn đó nó có thể thay đổi còn nhiều câu hỏi hơn nữa, là vì họ đang nói đến cái vấn đề làm cái đơn đó nó dài hơn, vì có những cái câu hỏi như anh, tôi sẽ xem vào cái đơn N400 để mà xem rằng là trong cái đơn đó họ có hỏi những cái câu hỏi nào để nó liên quan đến cái việc rằng là mình có là công dân của một nước khác hay không. Và tôi tin rằng là trong cái đơn đó nó có một cái câu, nó nói rằng là hiện giờ mình là công dân của nước nào. Nếu mình là thường trú dân thì mình phải nói rằng là mình là công dân của nước Việt Nam, tại vì mình chưa là công dân Hoa Kỳ cho đến ngày nào mình tuyên thệ. Dạ. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Thứ sáu tôi có hội thảo về luật về hoạch định tài sản và tài chính nhé, ở văn phòng Empire Law Offices. Và ngày hôm nay tôi muốn nói về cái đơn I-601A. I-601A, nói cho nó tổng quát và cho nó...
Thưa luật sư, có gì tính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo. Dạ, vâng, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Tôi nãy giờ tôi nghe trong đài luật sư trả lời, nhưng mà chắc là luật sư chưa nghe cái thông báo bữa hôm qua của cái đài Viên Thao nữa. Người ta thông báo là Việt Nam á, họ đang ra lệnh cho những người có quốc tịch Mỹ được quyền xin vào quốc tịch Việt Nam, hoặc là những người đứa nhỏ mà đã sinh tại Mỹ cũng có quyền xin về Việt Nam, và những thủ tục như thế nào đó thì hôm qua cái đài nó nói rõ. Do đó cho nên đồng bào họ hoang mang, họ hỏi luật sư đó, chắc lẽ luật sư chưa nghe cái tin đó, cho nên luật sư chưa thể lời xác định rõ ràng cái chuyện đó. Họ nghe, họ hoang mang, họ hỏi đó.
Nếu mà tôi không lầm, xin phép Thanh Tùng cho tôi được thêm vài phút nữa, xin phép người đại Bích Liên nhé. Nếu tôi không lầm thì cái việc mà tôi không biết rằng là ở trên chương trình cái thông báo như thế nào.
Yeah.
Nhưng mà tôi tin rằng là cái thông báo nói về cái vấn đề là hạn chót giữ quốc tịch Việt Nam là ngày 1 tháng 7 năm 2014 có đúng không?
Dạ, cái đó tôi không đúng. Nghe nhưng mà nói là...
Không.
Cái đó tôi không nghe, tôi nghe Phương Thư nói là Việt Nam cho mình những người có quốc tịch ở Mỹ được xin vào quốc tịch Việt Nam nữa.
Thì đúng rồi.
Dạ. Yeah.
Thì người Việt Nam, chính phủ Việt Nam nói, đúng không?
Dạ. Yeah.
Chính phủ Việt Nam nói cho những người Việt Nam có quốc tịch Hoa Kỳ được có quốc tịch Việt Nam, đúng không?
Đúng rồi.
Ok. Thì cái ngày hôm nay khi tôi nói chuyện, tôi nói là chính phủ Hoa Kỳ không có nói rằng là chúng ta không được có quốc tịch Việt Nam. Cái lời nói bà vừa nói đó là chính phủ Việt Nam nói chứ không phải chính phủ Hoa Kỳ nói.
Yeah, tôi thưa luật sư thế này. Đồng bào chắc họ đang hoang mang, họ muốn...
Hoang mang? Tại sao hoang mang?
Họ muốn ở, không xin về tỉnh Việt Nam nữa.
Tại sao mình...
hỏi thử.
Tôi nghĩ như vậy. Bây giờ bà nói thì tôi sẽ nói. Tại sao mình phải xin quốc tịch Việt Nam? Mình là người Việt Nam mà. Bây giờ mình có làm cái gì đi chăng nữa, mình vẫn là người Việt Nam. Và con cháu tôi cũng vẫn là người Việt Nam. Cho dù rằng là nó sinh ra ở Mỹ này, nó vẫn là người Việt Nam, nó vẫn ăn cơm với nước mắm, cho nên nó vẫn là người Việt Nam. Nó không nói được câu ăn cơm với nước mắm, nó không được ăn cơm. Cho nên tại sao mình phải có quốc tịch Việt Nam? Tôi nói là cái sự suy nghĩ của tôi.
Dạ,
tôi nói là như vậy. Nhưng mà nếu quý vị thấy rằng là quý vị cần có cái quốc tịch Việt Nam thì không có ai cấm quý vị được cả. Quốc gia Hoa Kỳ họ không nói là mình không có quyền có quốc tịch Việt Nam.
Dạ, luật sư.
Nói là mình phải trung thành với quốc gia Hoa Kỳ vì mình là người dân Hoa Kỳ.
Các chị, các anh hồi nãy giờ hỏi không có ý là nói là không được. Nhưng mà hỏi ý như họ xin như vậy rồi khi có về Việt Nam có làm cái gì, họ bên Việt Nam bắt rồi bên Mỹ có can thiệp giùm cho họ không? Ý họ sợ cái đó thôi.
Trả lời là tôi trả lời rằng là nếu mình là công dân Hoa Kỳ thì Tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ phải bảo vệ cái quyền của mình.
Là đúng rồi.
Hoa Kỳ ở Việt Nam. Và tôi cũng nói như vậy từ giờ.
Sư trả lời đúng, nhưng mà Tôi nghĩ là họ mới nghe họ, chứ riêng gia đình tôi là không có xin về Việt Nam, không xin vô tịch Việt Nam thì không có cái gì mà phải thắc mắc hết.
Vâng, dạ. Vâng, xin cảm ơn bà.
Cảm ơn.
Vâng,
vậy
không
phải cảm ơn luật sư.
À, vâng, không phải chi, vâng. Rồi, xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và quý vị làm cho chương trình rất là sống động và xin cảm ơn quý vị nhé. Xin cảm ơn Thanh Tùng, cảm ơn người đẹp Bích Liên nữa. Xin kính chào quý vị.